Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Minh Anh, Mai Vân và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Ba, 15 tháng 9, 2020. Liên Hiệp Châu Âu đề nghị Trung Quốc chấp nhận cho quan sát viên độc lập tới khu tự trị Tân Cương. Indonesia đuổi tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi quần đảo Natuna ở phía nam Biển Đông. Ấn Độ đứng đầu thế giới về số nạn nhân do đại dịch COVID-19 trong 24 giờ qua với hơn 1.000 người thiệt mạng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Belarus, Tổng thống Nga từng bước tiến các quân cờ. Mục theo dòng thời sự. Tại Trung Quốc đến lượt vùng Nội Mông đứng lên chống cưỡng bức đồng hóa. Kính thưa quý vị, trong cuộc thượng đỉnh qua cầu truyền hình giữa Chủ tịch Trung Quốc và các lãnh đạo Liên hiệp Châu Âu ngày hôm qua, Liên Âu đã trực tiếp nêu ra quan ngại về tình trạng nhân quyền bị chà đạp tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Liên hiệp Châu Âu đề nghị Bắc Kinh chấp nhận các quan sát viên độc lập đến khu vực Tân Cương, nơi chính quyền Trung Quốc bị tố cáo là tổ chức các đàn áp quy mô lớn nhắm vào cộng đồng thiểu số người Duy Ngô Nhĩ. Trả lời báo giới sau hội nghị qua cầu truyền hình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu ông Charles Michel cho biết, trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc, Liên Âu đã nhấn mạnh vấn đề nhân quyền cần phải rất được chú ý và việc cử quan sát viên độc lập đến một số khu vực tại Tân Cương để làm sáng tỏ tình hình tại đây là một trong những điểm quan trọng. Điểm được giới quan sát đặc biệt chú ý là trước thượng đỉnh Liên Âu Trung Quốc ngày hôm qua, 27 thành viên Liên Âu đã thống nhất chuyển đến Bắc Kinh thông điệp, đó là không thể duy trì các quan hệ kinh tế và thương mại song phương nếu chính quyền Trung Quốc không chấp nhận thảo luận về các vấn đề chính trị và nhân quyền. Chính quyền Bắc Kinh bị cáo buộc là giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo tại Tân Cương, khu tự trị xa xôi nằm ở vùng Tây Bắc Trung Quốc, giáp biên giới với các nước ở Trung Á. Đây là điều mà Bắc Kinh thường xuyên bác bỏ. Đề xuất cử một phái đoàn quốc tế với quan sát viên độc lập dưới sự chủ trì của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tới khu vực này đã từng được Ngoại trưởng Pháp nêu ra hồi tháng 7. Về thượng đỉnh ngày hôm qua, thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles cho biết thêm.
Nhân cuộc họp thượng đỉnh chủ yếu bàn về kinh tế theo quan điểm của Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu đã nhấn mạnh nhiều đến các chủ đề chính trị, căng thẳng với Đài Loan, trấn áp ở Hồng Kông, ức hiếp người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng. Việc đề cập đến các chủ đề như vậy chắc chắn đã không làm Chủ tịch Trung Quốc hài lòng. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Liên hiệp châu Âu cần bảo vệ không những các lợi ích mà cả giá trị của mình. Chủ tịch Hội đồng châu Âu giải thích như sau, cuộc thượng đỉnh này không phải là thượng đỉnh mang tính nghi thức, đây là một thượng đỉnh có nội dung thực chất, với các luật điểm được đưa ra nhằm mục tiêu thúc đẩy việc thực thi các giá trị mà chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi không khoan nhượng, chúng tôi khẳng định nhà nước pháp quyền, nhân quyền, phẩm giá con người, cũng như việc bảo vệ các nhóm thiểu số là các chủ đề cần được đề cập đến, hết lời dẫn. Về mặt kinh tế và thương mại, Liên hiệp châu Âu vui mừng với một thỏa thuận được ký kết bên lề thượng đỉnh. Theo đó, Bắc Kinh thừa nhận các tên gọi địa lý được bảo hộ của Liên Âu. Tuy nhiên, Liên Âu cũng thừa nhận rằng còn nhiều việc phải làm trước khi đạt được mục tiêu có đi có lại trong việc thâm nhập thị trường. Liên hiệp châu Âu yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ các rào cản và cho phép doanh nghiệp châu Âu thâm nhập thị trường Trung Quốc với các điều kiện cạnh tranh công bằng, ví dụ như với quy định về bảo hộ đầu tư. Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu có được một lộ trình để tiến tới một thỏa thuận về lĩnh vực này từ đây đến tháng 12, hiện vẫn còn là vấn đề để ngỏ sau thượng đỉnh.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Với liên quan đến tình hình Tân Cương, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua ra thông báo sẽ không cho phép nhập khẩu một loạt hàng hóa có nguồn gốc từ vùng Tân Cương Trung Quốc. Washington cáo buộc là Bắc Kinh sử dụng các lao động người thiểu số Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức. Các cơ quan hải quan Mỹ ban hành 4 quy định mới cấm nhập vào Mỹ các mặt hàng vải, quần áo, linh kiện tin học hay hàng mỹ phẩm sản xuất tại các nhà máy ở Tân Cương. Về tình hình châu Âu, ngày hôm qua, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã sang Nga và có cuộc gặp không chính thức với đồng nhiệm Vladimir Putin tại Sochi. Sau 4 giờ hội đàm với đồng nhiệm Belarus, nguyên thủ Nga tuyên bố là tin tưởng ông Lukashenko có khả năng vượt qua cuộc khủng hoảng, đồng thời thông báo cấp 1,5 tỷ đô la tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế Belarus. Minh Anh cho biết cụ thể.
Tăng cường các mối quan hệ hợp tác song phương, kinh tế và quân sự là những chủ đề được hai lãnh đạo Nga và Belarus đề cập đến. Theo chủ nhân Điện Kremlin, lãnh đạo Belarus cam kết sửa đổi hiến pháp nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị lớn chưa từng có. Nguyên thủ Nga tin rằng ông Lukashenko với những kinh nghiệm chính trường có thể giúp đất nước đạt được những biên giới mới, hết lời dẫn. Tổng thống Nga còn cho rằng việc triển khai lực lượng an ninh dự bị như thông báo trước đây chỉ sẽ được thực hiện trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, kể từ hôm qua, Nga gửi lực lượng lính nhảy dù đến Belarus mở một chiến dịch tập trận chung mang tên Tình bằng hữu Slav từ đây đến hết ngày 25 tháng 9, theo như thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Theo AFP, ngoài thông báo cấp vốn vay, Nga còn đề nghị giúp tái cấu trúc nợ của chính quyền Minsk và hỗ trợ hệ thống ngân hàng của nước này. Reuters nhắc lại, một ngày trước khi đến Sochi gặp Vladimir Putin để tìm kiếm sự hậu thuẫn, tại thủ đô Minsk, hơn 100.000 người đã xuống đường hôm Chủ nhật 13 tháng 9, phản đối chính phủ Tổng thống Alexander Lukashenko nắm quyền lãnh đạo đất nước từ 26 năm qua. Bị một bộ phận người dân phản đối từ hơn một tháng nay, kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi, ông Lukashenko đã phải vội vã cầu viện đến Vladimir Putin.
Chiến lược của Nga với Belarus cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn về tình hình châu Âu, tình hình trên đảo Lesbos Hy Lạp đang rất khó khăn đối với 13.000 di dân, đa số phải sống ngoài trời từ khi khu trại Moria bị hỏa hoạn hồi tuần trước. Ngoài viện trợ nhân đạo khẩn cấp tại chỗ, việc chuyển một số người sang các nước châu Âu khác đang được bàn bạc. Tại Đức, nơi từng đón tiếp nhiều người nhập cư từ năm 2015, chính phủ đang chịu áp lực khi nhiều tổ chức đòi hỏi tiếp nhận di dân từ trại Moria. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết cụ thể.
Một thỏa thuận cần được tìm ra từ nay cho đến ngày mai, Đảng Dân Chủ Xã Hội đưa ra tối hậu thư cho bà Angela Merkel. Các đồng minh của Thủ tướng trong chính phủ liên minh đòi Berlin phải cam kết nhận một số đáng kể di dân trên đảo Lesbos. Đối với đảng SPD, việc tiếp đón khoảng 100 trẻ vị thành niên, theo như đề nghị của Pháp và Đức tuần trước là chưa đủ. Theo báo chí Đức, Thủ tướng Merkel trong một cuộc họp nội bộ của đảng sáng hôm qua đề xuất việc chuyển một số di dân khác đến Đức. Được chất vấn trong cuộc họp báo vào chiều hôm qua, Angela Merkel từ chối đưa ra con số cụ thể. Và cũng như những người có trách nhiệm trong đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, bà nhắc lại rằng một mình nước Đức không thể gánh hết mọi thứ. Bà Angela Merkel nói như sau, mỗi người đều biết chỉ riêng nước Đức không thể giải quyết được chính sách nhập cư của Liên Hiệp Châu Âu. Nhưng với tầm quan trọng của đất nước, chúng ta chắc chắn có thể đóng vai trò quyết định để tìm ra một giải pháp chung cho châu Âu. Angela Merkel cũng ủng hộ ý kiến đề nghị biến trại Moria thành một trung tâm tiếp đón được Hy Lạp và Liên Hiệp Châu Âu cùng quản lý. Một giai đoạn mà theo bà là một bước tiến về hướng một chính sách nhập cư chung cho 27 nước trong Liên Hiệp. Bà nói thêm, tình hình hiện nay tại khu lán trại trên là không thể chấp nhận được.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về tình hình Biển Đông, chính quyền Indonesia dường như kiên quyết hơn trước các hoạt động bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển của nước này. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Indonesia gửi công hàm đến Bắc Kinh phản đối hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi quần đảo Natuna. Công hàm được gửi đi trong lúc Indonesia triển khai lực lượng tuần duyên đuổi tới Trung Quốc. Theo hãng tin Mỹ AP, thì tàu hải cảnh 5204 của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia kể từ tối ngày thứ Sáu 11 tháng 9. Cơ quan Cảnh sát biển Indonesia đã đưa tàu tuần duyên áp sát tàu Trung Quốc ở cự ly gần một cây số và liên tục phát đi các tín hiệu yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi. Đáp lại phía Indonesia, tàu hải cảnh Trung Quốc khẳng định là tàu hoạt động trong vùng biển của Trung Quốc bên trong đường 9 đoạn. Theo Cảnh sát biển Indonesia, thì rút cuộc tàu Trung Quốc đã phải rút khỏi vùng biển Bắc Natuna vào lúc 11h20 phút giờ địa phương. Theo báo Indonesia Jakarta Post, trong công hàm gửi đến Bắc Kinh để phản đối ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết cụ thể là hôm Chủ nhật vừa qua đã yêu cầu Sứ quán Trung Quốc tại Jakarta giải thích rõ lý do hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế Indonesia. Việc tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Indonesia diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa công du Indonesia. Nhà nghiên cứu Ian Story, chuyên gia về quan hệ Đông Nam Á với Trung Quốc và Hoa Kỳ, ở Viện Yusof Ishak khẳng định việc đẩy đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc cho thấy Jakarta đang chọn thái độ cứng rắn hơn trước Bắc Kinh. Lâu nay, Indonesia thường chọn cách giám sát từ xa các hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc. Jakarta thường khẳng định không phải là một bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Bắc Kinh liên tục đưa tàu thuyền xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, sau khi Tòa Sơ thẩm Hà Nội tuyên án vụ giết người chống người thi hành công vụ xảy ra hồi tháng Giêng ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày hôm qua với hai bản án tử hình dành cho các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Trức, thì dư luận Việt Nam đã có những phản ứng mạnh mẽ. Trên mạng đã xuất hiện ngay một kiến nghị phản đối bản án được cho là bất công. Thụy My cho biết cụ thể.
Bản kiến nghị ký tên nhóm công dân hành động đã thu thập được trên 2.500 chữ ký, cực lực phản đối bản án bất công về sự kiện diễn ra vào rạng sáng ngày 9 tháng Chiên tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Theo đó, hàng loạt vấn đề đã bị hội đồng xét xử bỏ qua. Trước hết, tính chất pháp lý của thửa đất 59 hectare tranh chấp tại Đồng Sên chưa được làm rõ là đất nông nghiệp hay đất quốc phòng. Thứ hai, về tội danh chống người thi hành công vụ, cơ sở pháp lý nào để lực lượng công an tiến vào Đồng Tâm trong đêm? Thứ ba, căn cứ vào đâu lực lượng cảnh sát đột nhập nhà ông Lê Đình Kình và bắn chết ông, trong khi ông Kình không phải là bị can trong bất cứ vụ án nào? Bên cạnh đó, lý do nào dẫn tới cái chết của ba người cảnh sát? Tại sao không cho thực nghiệm điều tra? Tại phiên tòa sơ thẩm, lời khai cũng như câu trả lời của các bị cáo bất nhất với kết quả giám định được ghi trong cáo trạng. Một số người khai rằng bị bức cung nhục hình. Vì sao một số luật sư không được tiếp cận bị can trong quá trình điều tra và tòa không trả hồ sơ để điều tra lại? Đặt ra 5 câu hỏi trên, bản kiến nghị cho rằng việc điều tra và truy tố có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trình tự thủ tục tố tụng. Những người ký tên kêu gọi công lý cho 4 người đã thiệt mạng không rõ nguyên do và cho 29 người dân Đồng Tâm bị tuyên án.
Về Hồng Kông, ngày hôm nay hơn 20 nhà hoạt động Hồng Kông đã ra tòa với tội danh là tham dự lễ tưởng niệm Thiên An Môn. Đây là lần đầu tiên việc tưởng niệm vụ thảm sát năm 1989 tại Bắc Kinh bị cấm tại Hồng Kông.
Trong số 26 người bị khởi tố, có các nhân vật nổi tiếng như Hoàng Chi Phong, tỷ phú Lê Chí Anh, La Quán Thông bị xử khiếm chuyện vì đã đi lưu vong, một người nữa là Trương Công Chương vắng mặt. Có lẽ cũng đã trốn khỏi đặc khu. Cảnh sát lần đầu tiên không cho phép tưởng niệm vụ đàn áp đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn, nêu ra quy định cấm tập hợp đông người vì virus corona. Tuy nhiên, khoảng mấy chục ngàn người vẫn thắp nến trong khắp thành phố để tưởng nhớ các nạn nhân một cách ôn hòa. Trước tòa, ông Lý Trắc Nhân, người tổ chức tưởng niệm hàng năm tại Hồng Kông, nhấn mạnh việc lên án vụ thảm sát Thiên An Môn không phải là tội phạm và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh. Hồng Kông vẫn tưởng niệm vụ thảm sát suốt 30 năm qua và buổi lễ vừa rồi đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông.
Về đại dịch COVID-19, Ấn Độ tiếp tục là tâm dịch với tổng cộng gần 5 triệu người dương tính với virus gây bệnh COVID-19 và hơn 1.000 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Ấn Độ là quốc gia gánh chịu tổn thất nhiều nhất về nhân mạng trong ngày thứ hai với 1.054 người chết. Hoa Kỳ đứng hàng thứ hai với 410 người. Tiếp theo đó là Brazil với 381 người. Tổng cộng trong ngày hôm qua, toàn thế giới đã có 4.433 người thiệt mạng do COVID-19. Tốc độ lây lan của dịch bệnh có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì trên toàn thế giới chỉ riêng trong ngày Chủ nhật 13 tháng 5, số người dương tính với virus đã đạt mức kỷ lục với 308.000 ca. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận là đại dịch sẽ còn kéo dài. Tình hình đang đáng lo ngại hơn bởi theo các chuyên gia, số lượng ca dương tính với virus chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhiều quốc gia chỉ có điều kiện xét nghiệm đối với những người có triệu chứng rõ rệt. Đa số các quốc gia nghèo không có điều kiện xét nghiệm đại trà. Khắp nơi trên thế giới, từ Pháp đến Canada hay Anh Quốc, chính quyền gia tăng biện pháp đối phó với nguy cơ dịch bệnh bùng phát lần thứ hai. Nhiều thành phố lớn ở Pháp như Marseille, Bordeaux kể từ hôm qua đã ban hành lệnh cấm tổ chức các cuộc tụ họp hơn 10 người. Các hội hè của sinh viên hay dã ngoại của học sinh phổ thông cũng bị cấm. Thành phố Birmingham, đông dân thứ hai tại Anh kể từ hôm nay cấm tất cả các cuộc tụ họp bạn bè. Từ hôm qua, chính quyền Anh ban hành lệnh cấm các cuộc gặp mặt trên 6 người tham gia thuộc nhiều gia đình khác nhau trên toàn quốc. Còn tại Trung Quốc, chính quyền đã phong tỏa một thành phố khoảng 100.000 dân ở tỉnh Vân Nam sát biên giới với Miến Điện sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với virus. Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã đến California trao đổi với những người có trách nhiệm và lính cứu hỏa. Ông nhấn mạnh đến việc quản lý rừng để kiểm soát hỏa hoạn. Trong khi đó, đối thủ Joe Biden đã cáo buộc ông Donald Trump là người phóng hỏa khí hậu vì không chịu nhìn nhận vai trò của biến đổi khí hậu trong các trận cháy rừng ở bờ Tây đại nước Mỹ. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
Alors que le gouverneur de Californie venait tout juste de lui demander.
Trong lúc thống đốc California vừa yêu cầu tổng thống tôn trọng các quan điểm khác nhau về biến đổi khí hậu và nhất là việc California tin tưởng vào khoa học, ông Donald Trump vẫn tỏ ra nghi hoặc khi Wade Crawford, người phụ trách về nguồn lợi thiên nhiên của tiểu bang, chất vấn về vấn đề này. Ông Trump nói, rồi sẽ nguội đi thôi. Crawford phản bác. Nếu khoa học chứng minh là ông có lý, Donald Trump trả lời, tôi không tin rằng khoa học thực sự hiểu biết điều này. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ chối bỏ hiện tượng biến đổi khí hậu, nhưng một số chính khách hy vọng trước trận hỏa hoạn dữ dội đang tàn phá California, Oregon và bang Washington, Donald Trump sẽ tránh những phát biểu kiểu này, nhất là ông đang có mặt tại hiện trường để ủng hộ chính quyền địa phương trong việc chống chọi với ngọn lửa. Trong cùng thời điểm, ông Joe Biden có bài diễn văn cũng về hỏa hoạn và khí hậu. Ông cáo buộc Tổng thống đã thất bại trong việc xử lý khủng hoảng môi trường như đã thất bại trong cuộc khủng hoảng dịch tễ. Biden tuyên bố, xin trích, vụ hỏa hoạn này nằm trong số các cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất của thời đại chúng ta, cần phải hành động thay vì chối bỏ. Nếu chúng ta cho kẻ phóng hỏa về khí hậu thêm 4 năm nữa ở Nhà Trắng, thì không thể ngạc nhiên khi nước Mỹ lại bốc cháy. Hết lời dẫn, phát biểu của ông Donald Trump về khoa học gây chỉ trích kịch liệt, nhưng Nhà Trắng từ chối bình luận.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Vụ 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh, 7 người lãnh án. 4 người Việt Nam từ 26 tới 36 tuổi hôm qua đã bị tòa án Hà Tĩnh tuyên phạt từ 2 năm rưỡi đến 7 năm rưỡi tù giam vì tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. 3 người còn lại lãnh án treo. Hôm 23 tháng 10 năm ngoái, xác của 39 người Việt đã được phát hiện trong một xe container lạnh ở khu công nghiệp Khay phía đông London. Tất cả đều chết vì ngạt thở, hầu hết là người gốc Hà Tĩnh. Nhiều người tại Anh đã bị kết án vì tội ngộ sát, trong đó có tài xế xe tải và một người môi giới Ireland. 13 người nghi can khác bị khởi tố ở Pháp và 13 người khác chuẩn bị ra tòa ở Mỹ.
Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đe dọa rằng Hoa Kỳ sẽ đáp trả mạnh gấp 1.000 lần trước mọi cuộc tấn công của Iran sau khi có tin báo chí là Tehran âm mưu ám sát nữ đại sứ Mỹ tại Nam Phi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là tại Belarus, Tổng thống Nga từng bước tiến các quân cờ.
Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón đồng nhiệm Belarus tại Sochi. Chủ nhân Điện Kremlin hối thúc Tổng thống Lukashenko thực hiện lời hứa cải cách hiến pháp, một sự thay đổi tạo nhiều thuận lợi để Nga can thiệp nhiều hơn vào Belarus. Sau hạ nhục là ban ân huệ, nhật báo Thụy Sĩ Lê Toan mỉa mai nhận xét vị thế của Tổng thống Lukashenko chưa bao giờ bị hạ thấp như lúc này. Đón tiếp ông tại phi trường là một thống đốc bang cùng với một phái đoàn mặc đeo khẩu trang kỹ lưỡng. Lukashenko phải đợi mất 3 giờ mới được gặp đồng nhiệm Nga. Lý do an toàn dịch tễ hay là một lời nhắc nhở đến mối tương quan lực lượng giữa hai nhà lãnh đạo? Nhưng đây chính là cách nguyên thủ Nga tiếp đón đồng nhiệm Belarus, người vừa tái đắc cử với 80% phiếu bầu trong một cuộc bỏ phiếu bị phản đối mạnh mẽ ngày 9 tháng 8 năm nay. Theo tờ báo Thụy Sĩ, những hình ảnh này cho thấy Vladimir Putin đang chiếm lợi thế đối với Lukashenko, một đối tác khó bảo đối với Moscow từ nhiều năm qua. Từ hơn 2 thập niên nay, chủ nhân Điện Kremlin đã không đạt được bất kể điều gì từ đồng nhiệm Belarus, từ việc lập một căn cứ không quân tại nước này cho đến việc hội nhập nhiều hơn nữa giữa hai nước, như nhận xét của bà Tatiana Kastueva-Jean, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, với kênh truyền hình TV5. Việc nguyên thủ Nga nhấn mạnh đến lợi ích cải cách hiến pháp như ông Lukashenko có nói đến hồi trung tuần tháng 8 năm nay nhằm giảm bớt quyền hạn của tổng thống, không hẳn vì lợi ích của người dân Belarus hay là vì nước Nga có cái nhìn cấp tiến. Vậy Moscow tính gì? Theo phân tích của bà Tatiana Kastueva-Jean, ông Vladimir Putin hiểu rằng ông không thể viện cớ có can thiệp nước ngoài, tức ám chỉ đến phương Tây, để hợp pháp hóa quyền nước Nga, bảo vệ chính quyền Minsk. Hành động này sẽ còn là một thảm họa vì sẽ làm dấy lên cảm giác bài Nga, vốn dĩ hoàn toàn vắng bóng cho đến lúc này. Do vậy, đối với chủ nhân Điện Kremlin, xúc tiến cải cách hiến pháp là một giải pháp hữu hiệu nhất, vừa có thể thỏa mãn mong đợi của phe đối lập, vừa có thể cắm rễ các quan điểm của mình. Ông Yevgeny Breherman, Giám đốc Minsk Dialogue Council on International Relations, trên tờ Le Temps phân tích như sau, xin trích. Từ 26 năm qua, Alexander Lukashenko quyết định mọi lĩnh vực trong quan hệ song phương, thế nên Moscow nghĩ là nhờ vào cải cách hiến pháp, Nga có thể tăng cường sự hiện diện tại Belarus thông qua một hay nhiều đảng chính trị để hiện diện ở nghị viện và ngay trong nội bộ các chính quyền địa phương, chính vào lúc một khi các đặc quyền của Tổng thống Lukashenko được tái phân bổ cho các định chế khác thì Moscow sẽ tìm cách thay thế ông ta. Tóm lại, một dạng bản sao của những gì Nga đã từng làm với Ukraine trước khi xảy ra phong trào Maidan năm 2014. Một điểm khác cũng rất đáng chú ý trong cuộc gặp này, Nga kêu gọi siết chặt hơn nữa mối hợp tác trong ngành công nghiệp vũ khí. Theo một chuyên gia quân sự xin ẩn danh được tờ Le Temps dẫn, Nga thèm muốn các hệ thống gây nhiễu và chiến tranh điện tử của hãng KB Radar cũng như hệ thống quang học của tập đoàn Belomo tại Belarus. Ông Yevgeny Breherman còn nói đến nhà máy MZKT chuyên sản xuất các phương tiện vận chuyển tên lửa đạn đạo của Nga. Thế nên trong ván cờ này, để có thể giữ chân người anh em ngổ ngược, Điện Kremlin đã không đưa hết các quân cờ. Tổng thống Nga chỉ thông báo cấp 1,5 tỷ đô la để hỗ trợ kinh tế và tái cấu trúc nợ, nhưng không một lời nhắc đến việc có lại tiếp tục bán dầu hỏa Nga với giá rẻ cho Minsk hay không. Từ tháng Giêng năm 2019, nhằm trả đũa việc ông Lukashenko ngăn cản tiến trình hội nhập giữa hai nước, Moscow đã tiến hành một chính sách thuế khóa mới bằng cách hủy bỏ dần cơ chế cho phép Belarus mua dầu hỏa của Nga với giá rẻ, tức không tính thuế, để rồi có thể tinh chế lại trước khi bán lại cho thị trường châu Âu. Nguồn dầu tái xuất khẩu này mỗi năm mang lại cho ngân sách Belarus một nguồn thu quan trọng từ 2 đến 3 tỷ đô la.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Tu Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc cùng không vội đạt được thỏa thuận đầu tư song phương. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Tại Trung Quốc đến lượt vùng Nội Mông đứng lên chống cưỡng bức đồng hóa. Chuyên mục do Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày.
Nội Mông là vùng đất ở phía nam nước Mông Cổ, đã bị Trung Quốc sáp nhập sau đệ nhị thế chiến để trở thành một vùng tự trị. Ngay từ đầu, Bắc Kinh đã tiến hành một chính sách đồng hóa nhắm vào thiểu số người Mông Cổ tại vùng lãnh thổ này, mà nổi bật nhất là chủ trương đưa người Hán đến định cư tại khu vực mà đa số cư dân vốn là người Mông Cổ. Trong một bài phân tích đăng trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 4 tháng 9 vừa qua, tiến sĩ Antonio Grasso, một kinh tế gia Mỹ làm việc tại Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ, đã ghi nhận là hiện nay số người Hán ở Nội Mông cao hơn người Mông Cổ tại chỗ đến gần 6 lần. Song song với việc biến Nội Mông thành đất của người Hán, Bắc Kinh cũng tiến hành một chính sách đồng hóa, xóa nhòa bản sắc văn hóa của người Mông Cổ, đặc biệt là trong lĩnh vực ngôn ngữ. Số ghế trong các lớp học song ngữ Mông Cổ Hán đã giảm mạnh từ 190.000 xuống còn 17.000, thay thế bằng những lớp dành cho con em người Hán. Kết quả nói trên vẫn chưa làm cho Bắc Kinh thỏa mãn. Vào tháng 8 vừa qua, chính quyền đã quyết định là kể từ niên học mới bắt đầu từ tháng 9, các lớp học bằng tiếng Mông Cổ sẽ bị cắt giảm đáng kể và các bộ môn văn học, chính trị và lịch sử sẽ chỉ được dạy bằng tiếng quan thoại. Đây là một chính sách đã từng được thực hiện ở Tân Cương vào năm 2017 và sau đó một năm là tại Tây Tạng.
Quyết định của chính quyền Bắc Kinh đã bị rất nhiều phụ huynh học sinh người Mông Cổ phản đối. Họ cho rằng thà để con ở nhà hơn là bị buộc phải chấp nhận học tập bằng tiếng quan thoại.
Vào lúc các trường học mở lại vào tuần lễ đầu tháng 9, phong trào phản đối đã lan rộng với hàng loạt những vụ bãi khóa. Ở hạt Nại Mạn chẳng hạn, Bình thường có 1.000 học sinh Mông Cổ thì chỉ có 40 là ghi danh học và 10 em đi học vào ngày đầu tiên. Trên toàn lãnh thổ Nội Mông có đến 300.000 học sinh bãi khóa. Video trên các mạng xã hội cho thấy cảnh cha mẹ người Mông Cổ cố gắng đưa con ra khỏi nhà trường trong lúc cảnh sát đã ra sức ngăn chặn. Tại một địa điểm, người ta thấy cảnh hàng trăm cảnh sát chống bạo động được triển khai. Nhưng sau nhiều tiếng đồng hồ đối đầu thì phụ huynh học sinh đã vượt qua được rào cản vào đón được con em của họ. Những video khác cho thấy đám đông các em hô to những khẩu hiệu như "Tiếng mẹ đẻ của chúng ta là tiếng Mông Cổ" hay là "Chúng ta là người Mông Cổ cho đến chết". Một video còn cho thấy một người đàn ông mặc y phục cổ truyền giơ cao một lá cờ đen Khark Suld, cờ trên chiến trường của người Mông Cổ. Theo truyền thống, lá cờ Khark Suld tượng trưng cho sức lực, tinh thần của người Mông Cổ để đánh bại kẻ thù. Đối với nhiều người Mông Cổ, giơ cao lá cờ Khark Suld tương đương với việc tuyên chiến. Một người đã nhận định xin trích. Đó là một dấu hiệu quan trọng cho thấy là họ sẽ không từ bỏ mà sẽ đi đến cùng.
Trước làn sóng phẫn nộ, Bắc Kinh đã tung ra một loạt biện pháp đàn áp, công bố tên những người cầm đầu phong trào phản đối và treo giải thưởng để tìm bắt. Đã có đến hàng ngàn lệnh truy bắt được đưa ra.
Ngoài biện pháp truy bắt hàng loạt là những vụ gọi là bắt cóc như thường thấy. Theo tuần báo Anh The Economist, một nhà chăn nuôi ở Nội Mông cho biết là hai người thân của bà lên tiếng phản đối chính sách ngôn ngữ mới đã bị mất tích vào ngày 31 tháng 8. Các quan chức địa phương đã ra lệnh cho các giáo viên gây sức ép với phụ huynh để đưa con cái đến trường. Các đảng viên, công chức và giáo viên người Mông Cổ đã bị đe dọa là nếu tham gia phong trào tẩy chay chương trình giáo dục mới, họ có thể bị khai trừ đảng và sa thải. Mạng xã hội duy nhất dùng tiếng Mông Cổ tại Nội Mông là Bai Nu thì bị chặn trong lúc các nhà kiểm duyệt cố gắng xóa các bài đăng về phong trào phản đối khỏi các mạng xã hội khác. Đối với The Economist, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ từ lâu đã phải chịu những hành vi đàn áp như vậy. Giờ đến lượt người Mông Cổ.
Theo giới bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là các nhóm bảo vệ nhân quyền của người Nội Mông, trụ sở ở nước ngoài, Trung Quốc đang áp dụng tại Nội Mông một chính sách mà họ đã tiến hành trước đây ở Tây Tạng và Tân Cương, đó là diệt chủng văn hóa.
Theo The Diplomat, Bắc Kinh không chỉ đánh vào vấn đề ngôn ngữ. Người Mông Cổ ở Nội Mông cũng như những chủng tộc khác còn bị tước quyền tự do tôn giáo. Đa số người Mông Cổ ở Nội Mông theo Phật giáo Tây Tạng và công nhận Đức Đạt Lai Lạt Ma là lãnh đạo tinh thần. Việc Bắc Kinh kiềm chế Phật giáo Tây Tạng và các cấm đoán liên quan đến Đức Đạt Lai Lạt Ma không chỉ tác động đến người Tây Tạng mà cả người Mông Cổ ở Nội Mông. Có điều là trong lúc các vấn đề liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng đã được công luận toàn thế giới biết đến, thì việc thiểu số người Mông Cổ ở Trung Quốc bị đàn áp không mấy được quan tâm. Một bản kiến nghị quốc tế mang tựa đề Cứu vớt giáo dục ở Nội Mông chẳng hạn, chỉ nhận được 21.000 chữ ký ủng hộ. Hành động vừa qua của Trung Quốc ở Nội Mông dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của láng giềng Mông Cổ, một nền dân chủ chỉ có vỏn vẹn 3 triệu dân, trong lúc vùng tự trị Nội Mông có đến 4 triệu người gốc Mông Cổ trên tổng số 24 triệu dân. Vấn đề là chính quyền Mông Cổ không thể làm gì nhiều để phản đối, vì kinh tế nước này bị lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, vốn không ngần ngại dùng kinh tế để trừng phạt láng giềng trong quá khứ. Khi Mông Cổ cho phép Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm vào năm 2016 chẳng hạn, Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách áp thuế trên hành nhập khẩu từ Mông Cổ. Cho nên lần này, người Mông Cổ chỉ có thể bất bình mà đứng ngoài cuộc, nhìn qua mạng xã hội, cái gì còn lại của văn hóa Mông Cổ ở phía Nam đang bị Trung Quốc tấn công.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu đề nghị Trung Quốc chấp nhận cho quan sát viên độc lập tới khu tự trị Tân Cương. Indonesia đuổi tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi quần đảo Natuna ở Nam Biển Đông. Ấn Độ đứng đầu thế giới về số nạn nhân do đại dịch COVID-19 trong vòng 24 giờ qua với hơn 1.000 người thiệt mạng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Belarus, Tổng thống Nga từng bước tiến các quân cờ. Mục theo dòng thời sự, tại Trung Quốc đến lượt vùng Nội Mông đứng lên chống cưỡng bức đồng hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Tỉnh thức trước chính sách ương ngạnh một chiều của Trung Quốc, châu Âu đoàn kết lên giọng với Bắc Kinh. Chiến thắng biểu tượng của phe Navalny trong cuộc bầu cử đầy gian lận tại Nga. Lukashenko nộp mình cho Putin. COVID-19 bùng lên trong mùa khai giảng đại học tại Pháp là những chủ đề nóng trên báo Pháp hôm nay. Nóng theo nghĩa đen là tựa chính trên trang nhất của La Croix. Nước Mỹ bị lửa táp, từ California cho đến bang Washington, bầu trời đầy than khói, Los Angeles gần như ngạt thở. Tại châu Âu, Thượng đỉnh Liên Âu và Trung Quốc qua truyền hình hôm thứ Hai được bình luận qua nhiều góc độ cùng với một nhận định, châu Âu đoàn kết, cứng rắn với Bắc Kinh, và phải làm như thế để bảo vệ quyền lợi của mình trước một đối thủ toàn diện. Le Figaro với 4 tựa lớn, khi châu Âu thức tỉnh, châu Âu lên giọng với Trung Quốc, chiến tranh với Washington, Bắc Kinh tán tỉnh Brussels, nhưng 27 thành viên châu Âu siết chặt hàng ngũ đối đầu. Nhật báo kinh tế Liseko cho biết thêm, phản ứng cứng rắn của châu Âu bắt đầu có kết quả, cụ thể là trong tiến trình đàm phán Hiệp định Bảo vệ Đầu tư.
Báo Le Monde đăng tải nguyên văn lời kêu gọi mang tên Châu Âu phải ủng hộ Đài Loan. Tác giả là một tập thể chuyên gia và nghị sĩ châu Âu có tiếng tăm, trong đó có nhiều người từng thuộc xu hướng thông cảm với Bắc Kinh. Nhưng tại sao Liên hiệp châu Âu phải chống lưng cho Đài Loan, trong khi cam kết với Bắc Kinh chỉ công nhận có một nước Trung Hoa?
Theo các tác giả, châu Âu cần phải xét lại chính sách đối với Đài Loan vì quan hệ giữa Hoa Lục và Hải Đảo. Từ lâu nay, châu Âu theo đuổi mục tiêu duy trì cân bằng giữa nguyên tắc dân tộc tự quyết giải quyết xung khắc qua biện pháp ôn hòa và nguyên tắc một nước Trung Hoa và một quốc gia hai chế độ theo tuyên truyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thế nhưng, thái độ hung hăng của Bắc Kinh trong thời gian gần đây đặt châu Âu vào thế khó xử nếu không điều chỉnh chính sách. Cho đến nay, chính sách của châu Âu đối với Đài Loan đặt trên 4 từ, duy trì nguyên trạng. Châu Âu do vậy không bao giờ khuyến khích Đài Loan độc lập, luôn luôn từ chối đàm phán thỏa thuận mậu dịch tự do, cũng không ủng hộ Đài Loan gia nhập một tổ chức quốc tế, kể cả Tổ chức Y tế Thế giới. Châu Âu chỉ xem Đài Loan là một thực thể vì lý do thực dụng như để cấp visa và quan hệ thương mại. Nhưng nguyên trạng đã bị phá hoại và hết còn ý nghĩa chính đáng vì một tay Trung Quốc. Các tác giả đưa ra một danh sách rất dài, xin trình bày sơ lược. Trước hết là mô hình một quốc gia hai chế độ đối với Hồng Kông. Bắc Kinh đã chà đạp Hiệp định Quốc tế 1984. Dân Hồng Kông không muốn bị Đảng Cộng sản cai trị. Thế mà Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách áp bức. Đây là một bằng chứng giúp Đài Loan và cộng đồng quốc tế thấy rõ thế nào là lòng chân thành của Trung Quốc. Mô hình nhất quốc lưỡng trị đã bị dân Đài Loan cực lực tẩy chay, góp phần vào chiến thắng vẻ vang của Tổng thống Thái Anh Văn hồi tháng Giêng năm nay. Điểm cốt lõi thứ hai là trong khi châu Âu luôn nhấn mạnh đến giải pháp thương lượng và hòa bình, thì Bắc Kinh ngày càng xa một giải pháp ôn hòa. Trong khu vực, Đảng Cộng sản Trung Quốc tự xưng là hiện thân của nhà nước Trung Hoa, tự quyền đóng cọc biên giới, độc đoán quyết định ai là người Trung Hoa, bất chấp luật quốc tế và quyền tự do của mỗi con người.
Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để đe dọa, biên giới Ấn Độ, Biển Đông, Biển Hoa Đông, chà đạp lên cả hiến trường Liên Hiệp Quốc. Ai không đồng ý với định nghĩa của Bắc Kinh về việc ai là người Trung Quốc, cái gì là của Trung Quốc thì sẽ bị trừng phạt, gây áp lực kinh tế. Châu Âu không thể không biết.
Các chuyên gia Pháp phân tích tiếp, trong khi đó Đài Loan ngày nay đã trở thành một thực thể dân chủ đa nguyên. Châu Âu phải gia tăng đối thoại với nhà dân chủ Đài Loan, kể cả tác nhân chính trị cao nhất, tức là chính phủ. Đài Loan phải được yểm trợ gia nhập các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, làm quan sát viên cũng được. Truyền thông Đài Loan, nói tiếng quan thoại, phải được hội nhập vào hệ thống vệ tinh châu Âu, hầu làm suy yếu tình trạng độc tôn của Trung Quốc. Đã đến lúc châu Âu phải đương cự cái gọi là đòi hỏi chính đáng của Bắc Kinh. Nếu không, châu Âu sẽ tiếp tay đưa người dân Đài Loan vào bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. theo các chuyên gia và nghị sĩ châu Âu. Đây không phải là châu Âu xét lại. Châu Âu luôn ủng hộ nguyên trạng, nhưng phải theo một diễn tiến hợp lý và biện chứng. Bởi vì Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng nguyên trạng, cho nên châu Âu cũng phải thay đổi chính sách đối với Đài Loan để duy trì ổn định nguyên trạng. Trung Quốc phải tôn trọng quyền sống của Đài Loan, châu Âu phải khuyến cáo rõ ràng với Trung Quốc là nếu dùng vũ lực thì sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng, kể cả bị cắt đứt quan hệ chính trị và kinh tế với các nền dân chủ châu Âu. Châu Âu không khuất phục thái độ áp đặt của Trung Quốc.
Điểm báo.
Trong một thông tin khác, báo Le Monde cho biết ngành công nghệ cao của Trung Quốc bị đe dọa vì các cú đấm điếng người của ông Donald Trump, những đại tập đoàn Huawei, TikTok bị Mỹ trả đũa. Trong bài Châu Âu tỉnh thức, Le Figaro phân tích thêm, chủ nghĩa đế quốc của ông Tập Cận Bình và phản ứng vùng dậy theo bản năng của ông Donald Trump đã giúp cho châu Âu hết mù lòa vì thị trường Trung Quốc. Khủng hoảng COVID-19 tiếp theo đã thúc châu Âu ra khỏi cơn mê.
Châu Âu mà Chủ tịch Tập Cận Bình đối diện ngày hôm qua không những thấy rõ mục tiêu bành trướng của anh cộng sản khổng lồ này mà còn ý thức được sức mạnh của chính mình để đương cự lại. Đó là kiên quyết đòi Trung Quốc mở cửa thị trường theo thế đối đẳng. Con đường tơ lụa hay ngoại giao khẩu trang không còn đủ sức che giấu chính sách đối ngoại hung hăng của đế quốc đỏ. Do vậy, châu Âu đã thình lình đặt một loạt điều kiện. Cạnh tranh công bằng, tôn trọng luật quốc tế, chấm dứt nạn gián điệp đánh cắp công nghệ và tuyên truyền, áp lực lên hồ sơ nhân quyền, Hồng Kông, Tân Cương được đưa vào đối thoại giữa hai đại cường. Cũng theo Le Figaro, gió đã đổi chiều trong quan hệ Bắc Kinh-Brussels, mệt mỏi vì thái độ của Trung Quốc từ vụ đại dịch đến chiến lược đế quốc của Huawei, đàm phán dai dẳng trên nhiều hồ sơ mà không đi đến đâu, hành động vi phạm nhân quyền liên tục của Bắc Kinh. Do vậy, 27 thành viên châu Âu quyết định đoàn kết đối đầu với Trung Quốc. Hơn ai hết, châu Âu phải tự lực tự cường vì không có ai giúp đỡ, Le Figaro kết luận.
Đưa tin về khủng hoảng chính trị ở Belarus, Le Figaro có bài viết mang tựa đề Putin biểu diễn hành động ủng hộ Lukashenko.
Tổng thống Belarus được tiếp tại Sochi một cách lạnh nhạt, chỉ được một viên tỉnh trưởng ra đón ở phi trường. Từ Litva, lãnh đạo đối lập Svetlana Tsikhanouskaya cảnh báo Putin, xin trích, mọi thỏa thuận, mọi nhượng bộ của Lukashenko đều không có giá trị. Theo Lacroix, hai bên thảo luận về hội nhập và Lukashenko xin vay nợ thêm 1 tỷ đô la. Sự ủng hộ của Nga chắc chắn sẽ có điều kiện. Putin đòi lập một căn cứ quân sự ở Belarus và thống nhất tiền tệ với Nga. Trong khi đó, cuộc bầu cử chính quyền địa phương tại Nga hôm Chủ nhật được báo chí Pháp chú ý vào hai điểm. Gian lận hàng loạt, nhưng phe của Navalny, lãnh tụ đối lập bị đầu độc, giành được một số chiến thắng biểu tượng. Nhất là tại Tomsk, nơi ông uống ly trà định mệnh, và ở Novosibirsk, nơi mà hàng loạt quan chức chính quyền bị tố tham ô. Le Monde phân tích qua bài Bầu cử thông minh, Lysenko với bài phe Navalny đạt được chiến thắng biểu tượng, kèm theo thông tin Tổng thống Macron thúc giục Putin làm sáng tỏ nghi án đầu độc. Le Monde cũng có một bài phóng sự dài về vụ 12 thanh niên Hồng Kông tranh đấu cho dân chủ bị giam tại Hoa Lục. Chiếc thuyền vượt biển sang Đài Loan của họ bị tuần duyên Trung Quốc chặn bắt. Thân nhân không biết số phận của con cái mình ra sao. Thông tin Yoshihide Suga chuẩn bị lên thay thế Thủ tướng Shinzo Abe đều được các báo đưa tin. Tất cả đều nhìn nhận là không rõ nhân vật chính trị Nhật Bản khá khô khan này như thế nào. Tuy nhiên, điều được dự báo là Thủ tướng tương lai của Nhật sẽ không ngồi quá một năm, vì tối đa đến năm sau sẽ bầu lại quốc hội. Từ nay đến đó, chính sách kích thích kinh tế của Shinzo Abe sẽ được người kế nhiệm tiếp tục thi hành. Đại dịch COVID-19 đang trở thành một vấn đề nát óc của Pháp. Chính quyền hai thành phố lớn ở miền Nam và Đông Nam là Marseille và Bordeaux đã ban hành biện pháp hạn chế gắt gao các cuộc họp mặt thân hữu lẫn gia đình không quá 6 người, trừ gia đình đông con. Quán dạy khác tiếp tục mở cửa nhưng khách phải đứng. Trong khi đó, mùa tụ trường đại học bắt đầu, Le Monde đưa độc giả đến một số trường tiêu biểu, nơi xảy ra những ca lây nhiễm trong cư xá. Lysenko tương đối lạc quan hơn với tựa tăng trưởng kinh tế Pháp hồi sinh cho dù bị đại dịch COVID. Cuối cùng về vũ trụ, Le Figaro cảnh báo, trên kim tinh không có dấu hiệu của sinh vật đâu nhé. Cuối tuần qua, một nhóm nghiên cứu Anh-Mỹ loan báo tìm thấy chất phosphin chung quanh sao Mai, rất có thể có siêu sinh vật trong lớp mây, theo họ. Trên thực tế, theo Le Figaro, cách đo đạc của nhóm khoa học gia này đã được kiểm chứng là không chính xác. Dù sao nữa, thì pH3 là hóa chất rất độc.
<cười> Vừa rồi là một điểm báo do Tu Anh biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc cùng không vội đạt được thỏa thuận đầu tư song phương.
Tạp chí Kinh tế.
Tại thượng đỉnh bất thường giữa Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc, lãnh đạo đôi bên tuyên bố vẫn theo đuổi mục tiêu đạt được thỏa thuận về đầu tư song phương vào cuối năm nay để khép lại quá trình đàm phán được khởi động từ 2013. Theo giới phân tích, không chắc đây vẫn còn là ưu tiên của cả phía Bruxelles lẫn Bắc Kinh, nhất là khi mà Liên hiệp châu Âu ngày càng nhận thấy rằng Trung Quốc là một đối thủ chiến lược có hệ thống. Ngày hôm qua 14 tháng 9, thượng đỉnh Âu-Trung đã phải họp qua cầu truyền hình và thu gọn giữa một bên là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cương vị Chủ tịch Luân phiên châu Âu, và bên kia là lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị, Bruxelles ghi nhận đã đạt được một số tiến bộ, thế nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi mà châu Âu và Trung Quốc khai sinh Hiệp định Đầu tư Song Phương Comprehensive Agreement on Investment, gọi tắt là CAI. Liên Âu một lần nữa đã nhấn mạnh, đòi hỏi phía Trung Quốc phải tôn trọng nguyên tắc có qua có lại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu thông báo đạt được một số tiến bộ với Trung Quốc trên 3 điểm. Về đóng góp của các công ty nhà nước Trung Quốc về chuyển giao công nghệ và chính sách trợ cấp cho các công ty quốc doanh, bất đồng vẫn tồn tại trên hai vế, đó là việc mở cửa thị trường nội địa của Trung Quốc cho các doanh nhân châu Âu và dư thừa sản xuất từ phía các doanh nghiệp Trung Quốc. Do vậy, các bên tiếp tục đàm phán để san bằng những bất đồng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy đây không chắc vẫn là ưu tiên của cả hai phía, nhất là trong bối cảnh mà đối thoại giữa Bruxelles với Bắc Kinh ngày càng thêm phức tạp vì nhiều hồ sơ chính trị khác, từ luật an ninh quốc gia mà Hoa Lục đã áp đặt với đặc khu hành chính Hồng Kông, cho đến những bằng chứng ngày càng nhiều về chính sách đàn áp thiểu số Duy Ngô Nhị ở Tân Cương hay tình hình đang nóng lên tại Tây Tạng, v.v. Trên tất cả những điểm nhạy cảm này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cảnh báo Bruxelles sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng, quan trọng hơn cả là châu Âu không còn cả tin vào Trung Quốc như trước đây, như phân tích của chuyên gia Antoine Bondas thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp.
Ce qui est très important côté européen, c'est que les perceptions vis-à-vis de la Chine sont en train d'évoluer très rapidement. L'exaspération.
Điểm hết sức quan trọng là lập trường của châu Âu về Trung Quốc đang thay đổi rất nhanh, và những bức xúc của châu Âu đối với Bắc Kinh cũng vậy. Điều này thể hiện một cách rõ ràng trên hồ sơ kinh tế, mà đây sẽ là trọng tâm của hội nghị lần này. Liên hiệp châu Âu đã quá mệt mỏi trước những lời hứa hẹn trống rỗng của Bắc Kinh. Trung Quốc cam kết nhiều, nhưng thực hiện thì không bao nhiêu. Giờ đây, Bruxelles mạnh mẽ đòi Trung Quốc tôn trọng nguyên tắc đối đẳng. Đây là cơ hội để Liên Âu áp đặt nguyên tắc bình đẳng đó với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Thí dụ như là việc mở cửa thị trường của đôi bên cho các doanh nghiệp của nhau, về chính sách trợ giá cho các công ty quốc doanh, về vai trò trung tâm của các tập đoàn nhà nước trong các hoạt động kinh tế. Châu Âu và Trung Quốc đã đàm phán từ trước về những hồ sơ này. Câu hỏi quan trọng nhất là các bên có ký kết được một thỏa thuận về đầu tư hay không. Cần nói thêm là các cuộc thương lượng đã kéo dài từ quá lâu rồi, dai dẳng rất nhiều năm qua.
Điều cần lưu ý là những khúc mắc quan trọng nhất mà Liên Âu và Trung Quốc vẫn chưa san bằng được sau gần 30 vòng đàm phán như ông Bondas vừa trình bày, cũng là nguồn gốc gây nên cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mà trước mắt thì Bắc Kinh không có dấu hiệu nhượng bộ chính quyền Trump trên tất cả những điểm, từ chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhà nước cho tới các vấn đề cưỡng bức chuyển giao công nghệ hay vai trò trọng yếu của các tập đoàn quốc doanh Trung Quốc, v.v. Vậy không lẽ ông Tập Cận Bình đã dễ dàng nhượng bộ các đối tác của châu Âu hay sao? Do vậy, giới quan sát tỏ ra hoài nghi về thực chất trong thông cáo của Bruxelles ngày hôm qua cho rằng đã có nhiều tiến bộ then chốt. Trả lời báo Libération cách nay 2 ngày, nhà kinh tế Michel Foucault thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI của Pháp giải thích trong hoàn cảnh hiện tại rất khó để các công ty châu Âu mua lại các tập đoàn Trung Quốc, trong khi đó thì Trung Quốc đã tham gia trực tiếp và thậm chí còn làm chủ nhiều tập đoàn lớn của châu Âu. Đây là một điểm mà Bruxelles không còn chấp nhận nữa, nhất là trong bối cảnh thị trường của Trung Quốc phần nào kém hấp dẫn so với hồi 2013 khi đôi bên khởi động đàm phán về một hiệp định đầu tư song phương. Chuyên gia Antoine Bonda cho rằng đây là thời điểm để Liên Âu áp đặt trở lại luật chơi của mình với một đối tác thương mại, dù rất nặng ký như Trung Quốc.
Mais je pense que l'Union européenne doit véritablement prendre conscience qu'elle a des moyens pour faire pression sur la Chine, qu'elle sous-estime.
Liên hiệp châu Âu cần ý thức được là đang có trong tay những phương tiện để gây sức ép với Trung Quốc. Tôi cho rằng Bruxelles thiếu tự tin, tự đánh giá thấp về khả năng của mình, đồng thời lại đánh giá quá cao về thực lực của đối phương. Ở thời điểm này, Liên hiệp châu Âu đang là đối tác thương mại quan trọng nhất của Bắc Kinh. Trung Quốc đang cần châu Âu, cần thị trường của châu Âu. Chúng ta biết là quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, Úc và Canada đang rất căng thẳng. Trung Quốc cũng không thuận thảo gì hơn với Vương quốc Anh. Rõ ràng, chỉ còn lại của châu Âu. Hơn bao giờ hết, Trung Quốc đang cần đến khối này, từ mặt mậu dịch cho đến các hợp tác nghiên cứu và khoa học công nghệ, v.v. Thế thì tại sao Liên hiệp châu Âu lại không tận dụng thời cơ này để đánh đổi lấy những gì mà từ lâu nay Bruxelles vẫn trông đợi ở Trung Quốc? Tôi xin nhắc lại, năm ngoái, tổng trao đổi mậu dịch của Pháp với Trung Quốc chỉ bằng 1/10 so với giữa Pháp và khối trong Liên Âu. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc tuy là một bạn hàng quan trọng, nhưng Trung Quốc không có trọng lượng đối với Pháp và đối với Liên hiệp châu Âu như là trọng lượng của Bắc Kinh đối với cán cân thương mại của một quốc gia như là Hàn Quốc, Úc và nhất là Đài Loan chẳng hạn.
Thế còn về phía Trung Quốc thì sao? Về mặt chính thức, trong vòng công du năm nước Liên Âu cuối tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Vương Nghị vẫn hy vọng hiệp định đầu tư sẽ hoàn tất trong năm nay, nhưng thực tế cho thấy quan tâm hàng đầu của Trung Quốc hiện tại có lẽ là giải quyết xung đột về kinh tế và trên nhiều hồ sơ khác nữa với Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong bài viết đăng trên blog của Viện Nghiên cứu Montaigne Paris từ tháng 4 năm ngoái, Mathieu Duchatel, giám đốc trung tâm châu Á của Viện, đã cảnh báo chớ lạc quan thái quá về một hiệp định đầu tư song phương với Trung Quốc. Chuyên gia Pháp đã đưa ra những điểm chính như sau. Tại Bắc Kinh, các nhà bình luận Trung Quốc khá tin tưởng vào khả năng nước này đạt được một thỏa thuận với châu Âu, đồng thời họ phân biệt rõ ràng tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn. Trong một tài liệu lưu hành nội bộ của Trung Quốc được ông Duchatel trích dẫn cho thấy, ngay từ năm 2018, Bắc Kinh đã ý thức được là ngày càng có nhiều yếu tố gây nhiễu trong quan hệ song phương, tức là đàm phán về đầu tư với châu Âu ngày càng bước vào giai đoạn gay go hơn bởi những yếu tố khác. Các yếu tố đó gồm những điều kiện để doanh nghiệp châu Âu phải tham gia thị trường của Trung Quốc, về những chuẩn mực liên quan đến phát triển bền vững vốn châu Âu rất gắn bó, về các điều khoản liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với xã hội, và sau cùng là danh sách những lĩnh vực mà Bắc Kinh xem là nhạy cảm chưa thể mở cửa cho các công ty nước ngoài. Tuy nhiên, giới chuyên gia Trung Quốc tin rằng họ vẫn có thể tìm ra được những giải pháp để hóa giải từng điểm một những trở ngại vừa nêu. Nhưng vế chuyển giao công nghệ là một ngoại lệ, phía Trung Quốc thậm chí xem đây là điều không tránh khỏi, nhưng lại không đề xuất bất kỳ một giải pháp nào để trấn an đối phương. Điểm thứ nhì, Giám đốc Trung tâm Châu Á Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp nêu bật trong bài viết của ông đó là Bắc Kinh muốn nhanh chóng đạt được một hiệp định với châu Âu, đề phòng Bruxelles thiên về các giải pháp bảo hộ gay gắt hơn. Chính sách đó sẽ đe dọa trực tiếp đến dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc. Mathieu Duchatel trích dẫn nghiên cứu của một chuyên gia thuộc Viện Khoa học Xã hội tại Bắc Kinh. Theo đó, phương tiện tốt nhất để đối mặt với chính sách bảo hộ của châu Âu là bắt các doanh nghiệp châu Âu phải hợp tác với Trung Quốc để phía châu Âu tự điều chỉnh thái độ của mình. Chuyên gia Trung Quốc này cũng tin rằng sẽ đạt được những mục tiêu ấy bởi châu Âu cần vốn của Trung Quốc. Mấu chốt trong cuộc đọ sức tới đây giữa Trung Quốc với Liên Âu nằm ở chỗ bên nào có thể áp đặt được những chuẩn mực của mình với đối phương. Và chỉ có hai phương tiện để đạt đến đích, đó là tận dụng thời cơ và áp đặt luật chơi của kẻ mạnh. Mathieu Duchatel trong bài viết kết luận đó là định hướng trong tất cả các bài phân tích từ phía Trung Quốc liên quan đến đàm phán đang diễn ra với Liên hiệp châu Âu để hướng tới một thỏa thuận đầu tư song phương.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc cùng không vội đạt được thỏa thuận đầu tư song phương. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu buộc nông dân trồng lúa Việt Nam phải từ bỏ sử dụng hóa chất. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Võ Tổng Xuân.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hiệp định Thương mại Tự do Liên hiệp Châu Âu Việt Nam gọi tắt là EVFTA chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 2020, đang mở ra cho gạo Việt Nam một thị trường xuất khẩu mới, cụ thể là Liên hiệp Châu Âu dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo mỗi năm. Nhưng để có thể xuất khẩu sang châu Âu và từ đó đi sang các thị trường khác, gạo Việt Nam phải đáp ứng những tiêu chuẩn gắt gao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là nông dân trồng lúa ở Việt Nam phải dần dần từ bỏ việc sử dụng các loại phân hóa học để chuyển sang sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh để cho gạo Việt Nam sạch hơn. Trong phần tạp chí hôm nay, RFI trao đổi về vấn đề này với giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ, một trong những chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Xin kính chào giáo sư Võ Tòng Xuân. Cảm ơn giáo sư đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay. Thưa ông, thì nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp Châu Âu mà gạo của Việt Nam sẽ xuất khẩu nhiều hơn sang châu Âu. Thế nhưng phía Liên hiệp Châu Âu thì họ đặt ra những cái tiêu chuẩn gì cụ thể cho gạo nhập từ Việt Nam ạ?
Từ hơn 6 tháng nay đó, khi mà nghị viện của EU chấp thuận EVFTA thì tôi cũng có tham khảo rất nhiều ý kiến của các bạn bên châu Âu, nhất là những người chuyên môn nhập khẩu gạo. Thì tôi cũng biết rằng là bây giờ Việt Nam sẽ có một cái ưu đãi rất lớn của bên EU bằng cách là mình có thể xuất khẩu được nông sản đi thuế suất bằng không. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta không có chuẩn bị cho nó kỹ càng. Các bạn cũng đã khuyến cáo là họ biết là nông dân Việt Nam vốn rất thích năng suất cao. Khi năng suất cao thì phải dùng rất nhiều hóa chất để phân bón cũng như là thuốc bảo vệ thực vật. Mà cũng vì thế cho nên nông sản của Việt Nam sẽ không thể nào đạt được cái yêu cầu của bên phía EU. Vì phía EU thì rất là gắt về mặt là các hóa chất độc hại hoặc là các hóa chất mà nó không được phía EU chấp thuận. Và đồng thời thì bên phía EU cũng đòi hỏi là mọi cái sản phẩm từ Việt Nam phải có cái chứng chỉ xuất xứ từ Việt Nam. Không thể nào mà có một cái sản phẩm mà xuất xứ không rõ ràng. Thì vì lý do đó mà bản thân tôi thì cũng đã sinh hoạt với rất nhiều hợp tác xã cũng như là những nhiều doanh nghiệp có ý muốn là sẽ tham gia trong cái việc xuất khẩu hàng nông sản sang châu Âu. Tôi đã khuyến cáo bà con nông dân rằng là chúng ta không thể nào mà sản xuất với cái năng suất quá cao như là trước đây bằng cách bón phân hóa học.
Thưa giáo sư, như vậy cụ thể thì việc sử dụng quá nhiều phân hóa học có tác hại như thế nào đối với cây lúa và đất trồng lúa ở Việt Nam ạ?
Nhất là khi bà con bón phân ure thôi đó, một cách không có cân đối với các loại dưỡng chất khác trong đất, thì nó sẽ làm cho đất của bà con chúng ta càng ngày càng chay đi. Chỉ có ure mà thôi đó, thì các chất khác ban đầu thì nó lấy ra từ trong đất, nhưng mà từ từ không còn để mình lấy ra nữa. Từ đó thì đất sẽ rất là nghèo nàn, mà bà con gọi là đất nó chay. Nghèo nàn vì các cái dưỡng chất cho cây trồng, đồng thời nghèo nàn về các cái vi sinh vật, nó giúp cho cái rễ có thể chống cự được các cái loại vi sinh vật phá hại rễ, và đồng thời thì nó cũng không còn những vi sinh vật có ích để mà rễ nó hút lên trên thân cây để có thể chống cự lại được những cái sâu hoặc là bệnh tấn công vào cây trồng của mình. Như thế thì nông dân mình cũng đã hiểu cái ý đó, nhưng mà không có biết doanh nghiệp nào sẽ xuất khẩu hàng hóa sang bên Âu Châu, thì cái người nông dân vẫn sản xuất theo cái kiểu thường của họ, tức là họ sản xuất để cho năng suất cao bằng cách bón phân hóa học.
Như ông có nói ở trên thì cho tới nay nông dân Việt Nam ưa dùng phân hóa học để lúa có được năng suất cao. Bây giờ chuyển sang dùng phân hữu cơ và phân vi sinh thì chắc là năng suất sẽ thấp hơn. Như vậy thì phải làm sao để bảo đảm cho họ là gạo sạch đó sẽ có nơi tiêu thụ ở châu Âu và họ sẽ có lợi khi từ bỏ phân hóa học?
Muốn làm được như thế thì phải có doanh nghiệp đứng ra hợp tác, ký hợp đồng với bà con nông dân để mà bao tiêu cái sản phẩm của bà con nông dân trồng, để mà họ có thể, thứ nhất là họ có được cái xuất xứ nơi trồng ra cái nguyên liệu để mà làm cái sản phẩm này sang bên châu Âu. Thì cũng rất là nhạy bén là ở đồng bằng sông Cửu Long mình cũng có nhiều nhà xuất khẩu, thí dụ như là công ty Trung An của Thốt Nốt hoặc là công ty Cỏ Mai ở bên Cao Lãnh ở Đồng Tháp. Thì những công ty này đi trước, họ hợp đồng với bà con nông dân rồi họ xuống tận cái vùng mà họ hợp đồng để họ phổ biến về cái quy trình sản xuất sạch, gạo có chất lượng và an toàn. Vì vậy mà khi bắt đầu xuất khẩu từ 1 tháng 8 này đó, chúng tôi thấy là thí dụ như công ty Trung An đã xuất khẩu và họ đã đạt được cái tiêu chuẩn khắt khe do bên EU đòi hỏi. Tôi thấy rõ ràng là bà con nông dân bây giờ họ biết là cái thị trường rất là khó khăn và họ phải sản xuất như thế nào mà không có sử dụng những cái hóa chất mà bên người mua không muốn. Thì hiện nay phân hữu cơ và phân vi sinh và phân sinh học đang được phổ biến ở Việt Nam mình. Thì những người nông dân đi đầu, những hợp tác xã đi đầu cùng với doanh nghiệp của họ, họ đã làm ra được những cái hạt gạo rất là sạch, ngon, thơm. Tôi rất mừng là vừa qua là công ty Trung An cũng đã xuất khẩu được gạo của Trung An rất là tốt, rất sạch. Tôi nghĩ là tới đây thì các cái doanh nghiệp khác họ cũng sẽ là bắt chước làm gì doanh nghiệp Trung An. Nói một cách khác là nông dân hiện nay họ đã thức tỉnh, là bây giờ mình nhờ khẩu sang Âu Châu mà được cái thị trường rất khó tính này là chấp nhận, thì cái việc mà mở thị trường sang những cái nước khác thì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đây là một cái lợi thế mà Việt Nam hiện nay đang cố gắng thực hiện. Chính phủ Việt Nam á, cụ thể là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đưa ra cái hướng mà tất cả các nông dân ở đồng bằng sông Lâm này cần phải theo. Tức là bây giờ mình phải bớt được cái lượng hóa chất đưa vào trong đồng ruộng của mình, đặc biệt là phân ure, phải tăng cường sử dụng các cái phân hữu cơ và phân vi sinh. Thì những người nông dân đi đầu trong việc sử dụng các chế phẩm mới thích hợp cho thời đại ngày nay đó, thì họ cũng thấy rõ ràng là giảm cái lượng phân đạm hóa học thậm chí tới 70%, thì họ vẫn thấy là có năng suất tương đối là chấp nhận được, mà cái giá thành sản xuất lại nó hạ hơn. Vì khi mà vùng rễ của cây lúa mình nhận đủ các cái vi sinh vật trong cái hợp chất vi sinh và phân hữu cơ này đó, thì nó làm cho cái cây lúa mạnh hơn, nó hấp thu lên trên thân cây lúa những loại vi sinh vật giúp cho cây lúa được miễn nhiễm với các loại sâu bệnh. Tôi chắc chắn là chỉ trong vòng năm nữa thì hầu hết nông dân sẽ phải chuyển sang phương pháp sử dụng phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ. Như thế thì phải nói rằng là nhờ có cái hiệp ước với EU mà làm cho cái người nông dân Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam phải đổi mới tư duy, họ phải sửa lại cái cung cách sản xuất, sử dụng cái quy trình an toàn và chất lượng.
Thưa giáo sư, như vậy là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp Châu Âu là cánh cửa mở ra cho gạo Việt Nam sang châu Âu, nhưng cũng sẽ giúp gạo Việt Nam một khi nâng cao chất lượng đi sang các thị trường khác, có phải không ạ?
Tôi thì rất là tin tưởng là chúng ta sẽ phát triển sang các thị trường khác. Thị trường châu Âu tuy là khó khăn như thế nhưng mà dự kiến chỉ nhập khoảng 80.000 tấn gạo của Việt Nam mà thôi. Trong khi đó thì cái hệ thống các siêu thị ở bên Mỹ có thể tiêu thụ khoảng chừng 550.000 tấn mỗi năm gạo thơm. Hiện nay thì chúng ta biết là cái gạo Việt Nam là giống SC25, là giống được quốc tế vinh danh là gạo ngon nhất, nhờ nó vừa thơm mà vừa ngon. Khi mà người ta trồng trong cái điều kiện hữu cơ và vi sinh, không sử dụng nhiều hóa chất thì tuyệt nhiên sâu bệnh là ít lầy, nên người ta không phải cần những thuốc bảo vệ thực vật. Cộng với phân bón hóa học cũng ít lại, tăng cường cái phân vi sinh, phân sinh học, thì nó làm cho chất lượng gạo rất là ngon, khác xa với lại cái chất lượng gạo mà dù sử dụng nhiều hóa chất. Thì tôi rất là tin tưởng là sau khi đạt được cái chỉ tiêu với châu Âu thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ mở mạnh sang bên Mỹ cũng như là bên Trung Đông và bên châu Phi để mà làm cho cái ngành sản xuất và chế biến gạo của Việt Nam trở thành một cái ngành có thể tham gia cung cấp cho các nước trên thế giới gạo ngon mà giá thành nó hạ hơn gạo của Thái Lan. Chúng ta làm được như thế là bởi vì cái gạo ngon của mình nó khác với gạo ngon của Thái Lan, là Thái Lan trồng chỉ một vụ một năm, nhưng mà Việt Nam chúng ta trồng, nếu mà cần thì chúng ta trồng ba vụ một năm. Nhưng mà bình thường đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo với lại các cái doanh nghiệp với bà con nông dân là chỉ nên trồng hai vụ thôi, để mà một vụ nữa thì để đất nó bỏ không nữa, để chúng ta nuôi cá hoặc là nuôi tôm.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Võ Tòng Xuân.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Liên Hợp Châu đề nghị Trung Quốc chấp nhận cho quan sát viên độc lập tới khu tự trị Tân Cương. Indonesia đuổi tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi quần đảo Natuna ở phía Nam Biển Đông. Ấn Độ đứng đầu thế giới về số nạn nhân do đại dịch COVID-19 trong 24 giờ qua với hơn 1.000 người thiệt mạng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện tại Belarus, Tổng thống Nga từng bước tiến các quân cờ. Chủ đề theo dòng thời sự, tại Trung Quốc đến lượt vùng Nội Mông đứng lên chống cưỡng bức đồng hóa. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí xã hội với đề tài kế hoạch phục hồi kinh tế 100 tỷ euro tại Pháp có phải là kế hoạch chấn hương xanh hay không? Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.